là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng do thanh tra chính phủ tổ chức. Năm 2024, tỉnh Yên Bái giảm trên 7.600 hộ nghèo. Yên Bái thu giữ hàng hóa không rõ nguồn gốc hơn 400 triệu đồng. Tiếp đó là ghi nhận đồng bào giáo dân huyện Văn Yên chung tay xây dựng nông thôn mới. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Đảng ủy Quân khu 2 đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu năm 2025. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo tại hội nghị. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng ủy Quân khu và lãnh đạo các địa phương trên địa bàn Quân khu 2. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Yên Bái đã tham dự hội nghị.
Năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các địa phương trên địa bàn, lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đảng ủy Quân khu đã lãnh đạo chỉ đạo, duy trì nghiêm chế độ, nắm, đánh giá đúng tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Triển khai hiệu quả các giải pháp xây dựng quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. 100% cơ quan đơn vị bảo đảm tuyệt đối an toàn về chính trị, lãnh đạo hoàn thành tốt các cuộc diễn tập, luyện tập, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Đảng bộ quân khu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, nội bộ đoàn kết thống nhất. Đặc biệt, Đảng ủy quân khu đã phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương lãnh đạo, huy động hơn 138.000 lượt cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ, gần 2.000 lượt phương tiện tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là khắc phục hậu quả hoàn lưu cơn bão số 2, số 3, góp phần lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Được lãnh đạo Đảng, nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật, phân tích những thuận lợi, khó khăn, tác động đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ và đề xuất các biện pháp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2025. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ghi nhận đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2024 của Đảng ủy Quân khu 2. Đồng thời đề nghị Đảng ủy Quân khu tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về công tác xây dựng Đảng, bảo đảm sát thực tiễn, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, chỉ đạo các cấp ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đảng bộ quân khu nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 12, tạo tiền đề vững chắc vào giai đoạn bứt phá, xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Trước mắt, cần tập trung lãnh đạo lực lượng vũ trang quân khu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, nghiên cứu đánh giá, dự báo đúng tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo tổ chức cho bộ đội đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ vui tươi lành mạnh, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và tham gia các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, bảo đảm trang trọng, tuyệt đối an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá công tác hoạt động năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà ngành tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đạt được trong năm qua. Với những đóng góp quan trọng của ngành tòa án đạt được đã góp phần cùng với tỉnh hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024. Năm 2025, với phương châm hành động, bứt phá, quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, Đảng bộ tỉnh phải thực hiện hoàn thành cùng lúc 5 nhóm nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái tập trung quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến công chức đảng viên trong toàn ngành, tổ chức thực hiện nghiêm luật tổ chức Tòa án Nhân dân năm 2024, bám sát chương trình hành động số 246 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực của tỉnh trong xử lý giải quyết các vụ việc, bảo đảm thống nhất cao trong nhận thức, áp dụng pháp luật, xét xử nghiêm minh, khách quan, công bằng, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị ngành tòa án cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, quyết tâm xây dựng đội ngũ tòa án thực sự liêm chính, chí công, bảo vệ công lý, công bằng. Người đứng đầu các cấp tòa án phải thực sự nêu gương, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong mọi hoạt động, làm tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, công tác tổ chức cán bộ, việc quản lý nghiệp vụ trong ngành, đồng thời quyết liệt đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là quy định về kiểm soát quyền lực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 12, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Ngô Anh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Luật phòng chống tham nhũng có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2019. Qua 5 năm thi hành, luật phòng chống tham nhũng đã tạo hành lang pháp lý đầy đủ hơn, đáp ứng yêu cầu nhất định của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng trong tình hình mới. Công tác đấu tranh và xử lý tham nhũng được chỉ đạo và thực hiện bài bản, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ, phát hiện xử lý kịp thời, nghiêm minh để không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng. Trong 5 năm, ngành thanh tra triển khai 37.000 cuộc thanh tra hành chính, gần 935.200 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành, có đó kiến nghị thu hồi gần 560.000 tỷ đồng và hơn 5.500 hectare đất. Các bộ ngành địa phương kiểm tra gần 140.000 cơ quan đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện xử lý gần 1.500 đơn vị vi phạm. Kiểm tra hơn 36.100 cuộc về thực hiện định mức tiêu chuẩn chế độ, phát hiện 1.900 vụ việc và 2.670 người vi phạm. Hơn 235.000 công chức viên chức đã được chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng. Giai đoạn 2020-2024 có hơn 2 triệu người kê khai tài sản, thu thập. Hơn 37.100 người được xác minh tài sản, thu thập, 147 người bị kỷ luật do vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu thập, 264 người đứng đầu. Cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật và 73 người bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Kết luận hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đề nghị trong thời gian tới, các bộ ngành địa phương đã xác định rõ phòng chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy chính quyền và người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị. Trong đó cần tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật nói chung và pháp luật về phòng chống tham nhũng nói riêng, ưu tiên triển khai ngay việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về bộ máy nhà nước, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cùng với quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương qua tổng kết thực hiện nghị quyết 18. Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, tăng cường giáo dục cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, nâng cao nhận thức trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đề cao sự gương mẫu quyết liệt, nói đi đôi với làm của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng tiêu cực, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh gây khó khăn phiền hà cho người dân doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng trong phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và tiêu cực.
Ngày 24 tháng 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả đạt được trong công tác y tế năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Năm 2024, Bộ Y tế đã tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược, luật sửa đổi bổ sung một số điều luật bảo hiểm y tế. Nhiều văn bản chính sách được ban hành nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trước mắt như mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư, thiết bị y tế, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế. Việc kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Các dịch vụ khám chữa bệnh tiếp tục được nâng cao chất lượng, hiệu quả với tinh thần, lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao sự hài lòng của người bệnh. Nhiều kỹ thuật y học tiên tiến được ứng dụng thành công, quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bà mẹ, trẻ em, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế được đẩy mạnh. Đáng chú ý, Bộ Y tế đã hoàn thành 3 chỉ tiêu, trong đó vượt 2 chỉ tiêu là 14 bác sĩ trên 1 vạn dân, 34 giường bệnh trên 1 vạn dân. Trong năm 2025, ngành y tế sẽ tập trung ưu tiên nguồn lực để xây dựng và hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý, lĩnh vực khám chữa bệnh. Trọng tâm là tiếp tục sửa đổi, bổ sung các nghị định, thông tư thiết thực phục vụ ngành y tế và người dân, xây dựng và trình ban hành các đề án về cấp cứu ngoại viện, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu ngành y tế cần đẩy mạnh việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quá trình khám chữa bệnh và cải cách hành chính, ban hành kịp thời các văn bản thực hiện các luật quy định đã được thông qua, sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh việc phân cấp phân quyền tối đa theo thẩm quyền của Bộ Y tế để triển khai đồng bộ công tác khám chữa bệnh sâu rộng đến người dân nhằm thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh trong năm 2025. Tại hội nghị, Bộ Y tế đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Sáng nay, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2024-2025 chính thức khai mạc tại 68 hội đồng coi thi trên cả nước. Trong đó, hội đồng coi thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông Yên Bái diễn ra tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành.
Tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2024-2025, tỉnh Yên Bái có 94 học sinh. Các thí sinh làm bài thi 10 môn gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Trung. Hội đồng coi thi tại tỉnh Yên Bái có các cán bộ giáo viên đến từ Sở Giáo dục Đào tạo Cao Bằng, tỉnh Điện Biên và Yên Bái. Từ năm học 2023-2024, Bộ Giáo dục Đào tạo thực hiện quy chế mới, tăng tỷ lệ giải của kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông, bảo đảm phù hợp với quy định của các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Theo đó, có 60% đạt từ giải khuyến khích trở lên, trong đó tổng số giải nhất, nhì, ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải nhất không vượt quá 5% tổng số giải. Kỳ thi nhằm động viên khuyến khích giáo viên và học sinh phát huy năng lực sáng tạo, góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời phát hiện người học có năng khiếu về môn học để tạo nguồn bồi dưỡng thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho đất nước.
Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giúp người dân thoát nghèo, năm 2024 toàn tỉnh đã giảm gần 7.650 hộ nghèo, tương đương 3,48% so với năm trước, số hộ cận nghèo cũng giảm so với năm trước. Để giúp người dân có động lực vươn lên thoát nghèo bền vững, tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, làm công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, triển khai chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ giáo dục đối với trẻ mầm non, học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, học sinh thuộc các cơ sở giáo dục tại các thôn, xã đặc biệt khó khăn. Đồng thời tổ chức nhiều lớp tập huấn đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giúp hộ nghèo, cận nghèo nâng cao năng lực sản xuất. Đặc biệt, việc triển khai đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã góp phần quan trọng, giúp hộ nghèo, cận nghèo có thêm động lực để vươn lên thoát nghèo. Tính đến nay, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng 1.424 nhà ở cho người nghèo đạt 100% kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, nhằm lan tỏa văn hóa đọc tại công sở và tạo không gian mới mẻ thân thiện với người dân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính, Thư viện tỉnh Yên Bái và Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái vừa phối hợp xây dựng điểm phục vụ bạn đọc sách miễn phí với tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, với số lượng đầu sách phong phú, không gian rộng rãi, điểm đọc sách đã thu hút đông đảo người dân tìm đọc sách.
Hôm nay tôi đi làm căn cước công dân tôi hết hạn. Tôi đi vào trong này vô tình thấy sách ở đây là tôi vào đọc thôi. Sách đây rất hay và ý nghĩa.
Tôi thấy Cái nội dung này rất ý nghĩa và rất có sức cuốn hút với độc giả chúng tôi.
Tôi thấy là ở đây thì trưng bày hình thức rất là đẹp và rất là nhiều cái loại sách khác nhau, cũng rất là thú vị và thấy là có những cái nội dung nó rất là phong phú.
Cảm nhận của anh Phạm Minh Phúc ở huyện Lục Yên, ông Đồng Văn Dương ở thị xã Nghĩa Lộ hay ông Trần Thế Cường ở thành phố Yên Bái là cảm nhận chung của nhiều người dân khi đến trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái làm thủ tục hành chính và đọc sách tại điểm phục vụ đọc sách miễn phí. Không gian yên tĩnh lại dễ dàng tìm đọc sách ở nhiều lĩnh vực khác nhau đã tạo sự thoải mái và thích thú cho người dân khi tới đây. Điểm đọc sách miễn phí được Thư viện tỉnh Yên Bái và Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh phối hợp xây dựng từ đầu tháng 12 năm 2024. Để tạo thuận lợi cho người dân trong việc tìm đọc sách, trong lúc chờ đến lượt thực hiện thủ tục hành chính, điểm đọc sách được đặt ngay chính giữa Trung tâm Phục vụ Hành chính công, bàn ghế được bố trí đầy đủ giúp người dân có thể thoải mái tìm và đọc sách. Thư viện tỉnh đã cung cấp khoảng 300 đầu sách ở nhiều lĩnh vực, được sắp xếp theo từng chủ đề, chủ điểm và thường xuyên luân chuyển để tạo sự phong phú mới mẻ. Thư viện tỉnh cũng bố trí cán bộ để kịp thời phục vụ hỗ trợ người dân trong việc tìm đọc sách. Bà Bùi Thị Diệu, Thư viện tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi đã lựa chọn những đầu sách như là về chính trị, tâm lý, văn hóa xã hội và đặc biệt là những cuốn sách về chuyển đổi số hiện nay. Thì hàng tuần thì chúng tôi sẽ đến đây để đảo đầu sách một lần.
Trung bình mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái đón tiếp phục vụ khoảng 350 lượt người dân tới thực hiện các thủ tục hành chính. Chính vì thế, việc phối hợp với Thư viện tỉnh bố trí điểm đọc sách miễn phí tại trung tâm không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận, đọc sách, cập nhật, nắm bắt thông tin nhanh chóng, từ đó lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, mà còn góp phần nâng cao chất lượng, phục vụ của trung tâm, từ đó tạo sự hài lòng cho người dân khi tới thực hiện các thủ tục hành chính. Ông Phạm Cao Sơn, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Trung tâm thì cái diện tích nó cũng rất là hạn chế. Chính vì thế chúng tôi có những cái bàn mà để cho người dân kê khai. Thì chúng tôi sẽ tận dụng những cái không gian đó để cho người dân có thể là ngồi tại đó, vừa có thể là kê khai hoặc là đọc sách báo tại vị trí đó. Đến hiện tại là người dân cũng rất là phấn khởi khi đến đây để thực hiện cái thủ tục chính. Cũng có chỗ để trong quá trình chờ đợi thì người dân có thể là qua cái quầy sách đó để đọc, nghiên cứu tài liệu chứ.
Năm 2024, tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của người dân với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái là trên 94%. Việc bố trí điểm đọc sách miễn phí tại trung tâm không chỉ giúp người dân tiếp cận thông tin dễ dàng hơn mà còn góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, từ đó góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 22 giờ ngày 18 tháng 12 tại khu vực km 150 cao tốc Nội Bài Lào Cai, qua công tác trinh sát, tổ công tác phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 35R02228 do Đinh Duy Nhất sinh năm 87 trú tại huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã phối hợp với lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trên xe có gần 500 loại mặt hàng gồm gần 1.000 sản phẩm giày dép và 2,7 tấn thực phẩm các loại, ước tính giá trị khoảng hơn 400 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng. Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong tạm giữ toàn bộ số hàng hóa này để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 12, Thủ tướng Pháp François Bayrou đã công bố các thành viên nội các mới. Ngoại trừ một số vị trí như Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Ngoại giao, tất cả các vị trí chính phủ khác đã được thay thế. Nội các mới bao gồm 34 bộ trưởng thuộc cả cánh hữu, trung dung và cánh tả, được đánh giá đủ khả năng để tránh được những kiểm duyệt không lạm dụng Điều 49.3 để thông qua các dự luật tránh phải rơi vào tình huống bị bỏ phiếu bất tín nhiệm, có thể dẫn tới phải giải tán giống như các chính phủ trước đây. Trong danh sách này, Thủ tướng Peru chỉ giữ lại vị trí 3 bộ trưởng là Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Lê Conu, Bộ trưởng Văn hóa Đa Ti và Bộ trưởng Châu Âu và Ngoại giao Barrot. Bên cạnh đó, nội các mới cũng bao gồm 2 cựu thủ tướng và 2 bộ trưởng được luân chuyển ngành quản lý. Trả lời phỏng vấn sau khi công bố chính phủ mới, tân Thủ tướng Pháp khẳng định muốn tạo ra một chính phủ chặt chẽ hơn và đã cố gắng tìm kiếm sự cân bằng. Theo thông báo của Điện Élysée, cuộc họp hội đồng bộ trưởng đầu tiên của chính phủ mới sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 1 năm 2025. Ngày 23 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Slovakia Robert Fico khi Bratislava không muốn chấm dứt sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Lời chỉ trích của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi Thủ tướng Slovakia Fico có chuyến thăm tới Moscow và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 22 tháng 12. Trước đó, ông Fico cho biết Tổng thống Ukraine đã phản đối việc trung chuyển khí đốt từ Nga qua Ukraine để sang Slovakia, khiến nước này phải đối mặt với khủng hoảng năng lượng. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Thủ tướng Slovakia không thể thể hiện quyết tâm muốn chấm dứt sự phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên của Nga, đồng thời nhấn mạnh đây là một vấn đề an ninh lớn đối với cả châu Âu và chính Slovakia. Slovakia phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga và đã bày tỏ lo ngại về viễn cảnh mất nguồn cung khi hợp đồng vận chuyển khí đốt qua Ukraine hết hạn vào 31 tháng 12. Ukraine tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng với Nga. Ngày 23 tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố giảm án từ tử hình xuống mức chung thân cho 37 tù nhân trên cả nước. Như vậy, ông Biden đã giảm án cho gần như toàn bộ người chịu án tử hình liên bang, mà con số tổng cộng là 40 người, 37 người được giảm án xuống còn chung thân không ân xá. Động thái này diễn ra chỉ vài tuần trước khi ông tiến hành chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Donald Trump. Thời gian gần đây, ông Biden liên tục chịu sức ép từ các nghị sĩ đảng Dân Chủ phản đối hình phạt tử hình và các lãnh đạo tôn giáo như giáo hoàng Pope Francis về việc phải giảm án tử hình cho các tù nhân. Chỉ có 3 trên tổng số 40 người không được Tổng thống Biden ân xá do có liên quan đến các vụ án khủng bố và giết người hàng loạt với động cơ thù hận. Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Yên có 18% đồng bào Công giáo với phương châm sống tốt đời đẹp đạo. Những năm qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện đã chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung tay cùng với các cấp chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo. Cụ thể hóa phong trào hai chung năm cùng một đích đến do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên phát động, đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua 110 ngày đêm nỗ lực cán đích huyện nông thôn mới. Trên tinh thần góp công, góp sức với lợi ích chung của cộng đồng, đặc biệt trong quá trình xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm vừa qua, gần 100 hộ đồng bào Công giáo ở thôn Làng Trẹo, xã An Thịnh đã tự nguyện hiến đất thổ cư, đất vườn tạp, chặt bỏ cây cối, hoa màu và vật kiến trúc với tổng trị giá khoảng 3 tỷ đồng để mở rộng mặt đường từ 4m lên 9m. Trong đó, hộ hiến ít nhất cũng có giá trị từ 6 tới 7 triệu đồng, nhà nhiều nhất từ 130 tới 150 triệu đồng. Tự nguyện hiến đất làm đường là bởi các hộ đồng bào Công giáo nơi đây đã thấy rõ được những lợi ích khi con đường được mở ra sẽ tạo đà cho tương lai, cho cuộc sống của người dân. Em Nguyễn Văn Mạnh, thôn Làng Trẹo, xã An Thịnh nói.
Với người dân, chúng tôi một tấc đất là một tấc vàng. Và hưởng ứng để làm đường mở rộng thông thoáng. Thì gia đình tôi và toàn dân cũng đã hiến đất, chặt cây cối rồi cổng với các công trình để hiến đất để làm đường. Để cho thông thoáng và rộng rãi hơn. Có tuyến đường này thì sẽ thông thoáng và tiện lợi cho nông thôn phát triển, toàn dân sẽ phát triển hơn.
Thôn Đoàn Kết, xã Mậu Đông là thôn có đến 98% là đồng bào theo đạo Công giáo. Để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và thoát nghèo, nhiều hộ trong thôn đã tích cực thi đua lao động sản xuất với mục tiêu đến năm 2025. Thôn không có hộ nghèo thì việc huy động các nguồn lực, nhất là các nguồn vốn vay ưu đãi để hộ nghèo xây dựng sinh kế được đánh giá là giải pháp để giảm nghèo hiệu quả và bền vững. Do đó, thôn đã rà soát và triển khai các giải pháp hỗ trợ các hộ nghèo làm kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Ông Phạm Văn Huy, bí thư chi bộ thôn Đoàn Kết, xã Mậu Đông cho biết.
Trong năm 2024 thì huyện cũng có phong trào là dòng họ cũng như là thôn không có hộ nghèo. Từ đó là chúng tôi cũng đã triển khai rộng rãi đến các đoàn tập thể cũng như là đoàn thể trong thôn và giao cho các chi hội để làm sao giúp đỡ các hộ nghèo và thế là thoát nghèo, và từ đó là cũng khơi dậy thì cái lòng của nhân dân cũng đã được thoát lên thoát nghèo để làm sao là chúng ta là sẽ thoát nghèo bền vững trong năm 2025.
Ở Văn Yên, trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã được các giáo họ và bà con giáo dân hưởng ứng tích cực. Nhiều gia đình đã hiến đất, đóng góp ngày công tiền mặt để làm đường giao thông nông thôn. Cùng với đó, nhiều hộ đồng bào Công giáo đã tích cực đầu tư vốn để phát triển dịch vụ kinh doanh, buôn bán, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và thâm canh tăng vụ, đẩy mạnh chăn nuôi, trồng rừng, mở rộng các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm. Sau 14 năm xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Yên hôm nay đã có nhiều khởi sắc, đời sống kinh tế của người dân đã có nhiều thay đổi với nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả. Từ một vùng quê thuần nông chỉ canh tác lúa, ngô và trồng quế, thu nhập eo hẹp, đến nay Văn Yên đã phát huy được lợi thế, tiềm năng để hình thành và phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh để giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đặc biệt, huyện hình thành và duy trì các vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, có mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn thực phẩm, kết nối từ sản xuất đến tiêu thụ đối với các sản phẩm chủ lực. Toàn huyện hiện có 11 dự án sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị được thực hiện tại 20 trên 24 xã và 48 sản phẩm OCOP. Vùng lúa thâm canh năng suất chất lượng hiệu quả cao trên 6.000 ha, vùng cây ăn quả tập trung với trên 500 ha, vùng trồng sắn tập trung 4.000 ha, vùng trồng rừng sản xuất với trên 70.000 ha, vùng nuôi trồng thủy sản trên 300 ha. Đồng thời, huyện đã chú trọng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm với trên 300 mô hình chăn nuôi theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp, tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, chất lượng cao. Trong xây dựng huyện nông thôn mới, đồng bào công giáo huyện Văn Yên đã góp công góp sức cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện hoàn thành chương trình nông thôn mới. Đến nay, 24 trên 24 xã đã đạt nông thôn mới, trong đó có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 5 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có thể nói xây dựng nông thôn mới ở Văn Yên thật sự là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống, mức độ thụ hưởng của người dân. Mức độ hài lòng của người dân đạt trên 95%. Toàn huyện đã có 101 thôn bản tổ dân phố đạt danh hiệu thôn bản tổ dân phố hạnh phúc. Chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 69%, cao hơn so với trung bình toàn tỉnh 3,42%.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 17 Serie A, Inter Milan đã có chiến thắng 2-0 trên sân nhà Como để áp sát hai đội dẫn đầu. Phải sang đầu hiệp 2, bàn thắng mới tới, Carlos Augusto là người ghi bàn sau đường kiến tạo của Hakan Çalhanoğlu ở phút 48. Phải đến phút 90+2, Marcus Thuram mới ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Inter. Với kết quả này, Inter giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Họ kém đội xếp thứ 2 là Napoli 1 điểm và kém đội đầu bảng Atalanta 3 điểm. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Fiorentina đã để thua Udinese với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà. Moises Kean là người mở tỷ số cho Viola ngay ở phút thứ 8 sau khi thực hiện thành công quả đá phạt đền. Tuy nhiên, sang đầu hiệp 2, Udinese đã ghi liền hai bàn để lật ngược tình thế. Phút 49, Lucas gỡ hòa cho đội khách và tới phút 57, Thauvin ghi bàn ấn định tỷ số 2-1. Huấn luyện viên Ruben Amorim có thể sẽ để hai cầu thủ đội 1 rời Manchester United sớm nhất là vào kỳ chuyển nhượng tháng 1. Cả Christian Eriksen và Victor Lindelof đều sẵn sàng để chuyển nhượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Eriksen, 32 tuổi, chỉ chơi 9 trận ở Ngoại hạng Anh trong mùa giải, trong khi đó thời gian của Lindelof tại MU cũng bị tàn phá bởi chấn thương. Arsenal đã giành được chiến thắng thuyết phục 5-1 trước Crystal Palace tại Selhurst Park, nhưng chiến thắng này đã không trọn vẹn bởi chấn thương của Bukayo Saka, người đã phải rời sân phút thứ 24. Truyền thông Anh cho hay Saka sẽ mất 4 đến 5 tuần trị thương, có nghĩa anh không thể góp mặt trong trạng leo đèo gay ở cấn ở 2 tuần tới của Arsenal khi câu lạc bộ này trải qua 4 trận đấu. Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng của Arsenal Mikel Arteta xác nhận Bukayo Saka sẽ phải ngồi ngoài trong nhiều tuần vì chấn thương gân kheo. Barcelona đã tốn nhiều công sức để kịp đăng ký cho Dani Olmo thi đấu, nhưng khi mà thời hạn anh đủ điều kiện thi đấu là 31 tháng 12 đã cận kề, ban lãnh đạo của câu lạc bộ đã phải chạy đua với thời gian để tìm giải pháp cho phù hợp. Tháng 8 năm nay, Barcelona đã chào đón Dani Olmo với rất nhiều hy vọng, nhưng bên cạnh những đóng góp về chuyên môn, trường hợp của Dani Olmo lại cho thấy vấn đề tài chính lúc này vẫn đang làm khó câu lạc bộ Barcelona. Olmo không thể ra sân trong hai trận đầu tiên của mùa giải, nguyên nhân là do Barcelona không đủ thời gian tài chính để đăng ký anh trong danh sách thi đấu. Câu lạc bộ Barcelona thậm chí dùng tới quyền lao động khi cho rằng việc Olmo không thể được đăng ký là do những quy định bất công từ phía La Liga và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 12 năm 2024, khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 7-9 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét hại, nhiệt độ cao nhất 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng rét hại, nhiệt độ cao nhất 21-22 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.